Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Sư Ông, Thượng Tiên Hậu Á, kính thưa Thầy Trụ Trì, xin kính chào quý vị. Hôm trước mình có nói là tại sao chúng ta phải tu tịnh độ. Bữa nay cũng có một số gì mới thì tôi cũng tạm thời ôm lại ngắn để cho nhanh cho quý vị nghe. Tại vì cái cõi chúng ta đó thì đã gọi là ta bà. Ta bà tức là nó luôn luôn nó làm những cái chuyện xảy ra mà mình không có muốn, đau khổ mà mình không có giải quyết được. Thì hôm trước tôi có trích cái kinh Phật nói đó, mình chết rồi mình sống lại, chết rồi sống lại đó, mà mình thân nhân mình chết đó, mình buồn mình khóc đó, cái nước mắt đó cộng lại nó lớn hơn cái biển này. Ý là mình đầu thai rất là nhiều mà mình không biết, mình cứ làm hoài thôi. Mình nói thôi, tại vì chẳng hạn như có nhiều người nó chết là một cái quá trình của cuộc sống nên họ chấp nhận vậy thôi, chứ họ không suy nghĩ tại sao, cũng không làm cách tìm cách để thoát ra. Mà mình sống lâu đó không phải là mình làm tốt đâu, mình càng sống lâu mình càng làm tội lỗi, tại vì mình tranh sống với nhau vì cái tham cái sân cái si, mà mình giết hại, mình làm những cái tốt chúng sanh khắc khổ. Thì ngài Phổ Hiền cũng mới nói một câu là nếu những cái tội đó mà nó có hình tướng á, mình vì cái sống của mình, vì cái tham của mình giết người kia, mình giật của, hay là mình làm những cái gì tổn hại người khác, chúng sanh khác đó. Thì ngài Phổ Hiền thí dụ là nếu những cái tội nó có hình tướng đó, của mình làm, ví dụ của tôi làm nè, nó có hình tướng nè, mỗi người chúng ta tội có hình tướng đó. Ngài Phổ Hiền nói quý vị chất đầy cái hư không này, không có chỗ chất. Thì cái cõi này chúng ta, cái tự nhiên của cõi này nó như vậy, nó cái trái đất này nó lúc nào nó cũng làm chúng ta đau khổ như vậy mà chúng ta không biết. Thì Đức Phật Thích Ca mới ra đời để mà thị hiện Ấn Độ, để mà dạy chúng ta. Thì lúc đầu ngài dạy các pháp tiểu thừa đó, hoặc là những cái pháp đắc A-la-hán đó, để cho không có tái sanh này nữa. Rồi ngài dạy cái pháp đại thừa, tu cao hơn, tu thiền cao lên thành Bồ Tát, thành kia đó, Phật rồi đó. Tại trái đất này mình tu mình làm cũng không nổi đâu. Tới giờ này cũng đâu bao nhiêu người mà đắc A-la-hán, bao nhiêu người mà đắc Bồ Tát này nữa. Mình một mấy tỷ người mà chưa kể các chúng sanh khác là như cá, chim, thú rồi nữa. Vì nó khó quá như vậy. Tại vì chúng ta, cái bản tánh chúng ta tham lam, tội lỗi, cho nên chúng ta không có tiếng là nổi. Thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất mới chỉ cái pháp khác dễ hơn cho mình, là cái pháp môn tịnh độ trong Kinh Di Đà quý vị tụng hàng ngày đó. Sở dĩ cái pháp tịnh độ nó dễ á, là tại vì cái nguyện Đức Phật Di Đà quá lớn, là ngài nói chỉ cần kêu tên của ngài thôi và làm cho các điều lành mà kêu tên của ngài, sắp lâm chung mà kêu cho đúng chí thành chí thiết, không có vọng tâm khởi lên đó, dầu tội cỡ nào ngài cũng rước. Nó dễ hơn là các pháp môn khác. Lên trên đó thì đối nghiệp bản sanh, chứ không phải là mình làm tội rồi mình không mình được đi. Nhưng mà cái nguyện Đức Phật Di Đà quá lớn đi, đem mình lên đó để dạy, chứ còn không phải nói là mình làm rồi mình qua đó rồi mình hết mình xù, nó trái nhân quả. Mà thì, tại vì Đức Phật giới thiệu cái lòng từ bi của Đức Phật Di Đà quá lớn.
Thầy nói như vậy là thầy nói là ngài A Di Đà nói là mình phải niệm hồng danh ngài, khi mình chết ngài mới đón, phải không?
Tức là ngài nói là Đức Phật nói là chúng ta tạo các công đức hoặc là làm sinh danh của ngài, hàng ngày chúng ta sinh danh, thì khi chết đó, nếu mà chúng ta không có loạn tâm rộng động đó, thì ngài đến ngày rước giảng sinh bậc thấp. Nếu chúng ta có công đức nhiều, định tâm cao thì phẩm vị cao. Nó có 9 phẩm thứ tự khác nhau, cao đến thấp. Nhưng mà cái người tội ác nhất mà giờ chót, ăn năn hối lỗi, kêu tên ngài cũng giúp.
Cái chỗ nào nói là lúc đó mà cái vị khi mà chết không có loạn động tâm ngài mới tới rước?
Cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó, là 10 niệm đó, mỗi thầy giảng đó, 10 niệm nhất tâm bất loạn.
Mà cái đó là đâu phải nói lúc mà lâm chung đâu. Giảng cho kỹ, nói như
cái mười niệm năm bữa thầy tôi xin bổ túc lại là mười niệm, nếu mà chúng ta được mười niệm không có bất tâm bất loạn thì chúng ta cũng nhập được niệm Phật tâm muội. Thì một lần vậy thôi. Bây giờ ví dụ bây giờ bữa nay chúng ta làm được 10 lần mà không có vọng tưởng thì được niệm Phật tâm muội. Cái quả nó để dành mai mốt mình chết cái đó đi. Chứ không phải đợi tới chết mới niệm mà 10 niệm đâu.
Hồi nãy thầy nói là chết phải niệm, đó là trật.
Thành ra thầy có chỉnh là tôi nhớ là bữa thầy có giảng là thí dụ bây giờ nãy mình niệm đó, có người nào niệm 10 niệm mà nhất tâm bất loạn á, thì nó thành cái vé số rồi, để đó rồi. cái kết quả rồi, cái giới chứng chỉ rồi, thì khi chúng ta chết á, cái đó đem chúng ta đi đủ điều kiện rồi đó, là cái người thấp nhất á. Còn chẳng hạn những người, những vị thầy tổ, những người có công đức mà định tâm cao á, thì quý vị đi cái lên trên kia phẩm vị nó cao và chúng ta thành Phật nó nhanh hơn.
Thì sửa chỉnh lại thì hiện trì cho rõ là, tại vì nếu mà nói mà lúc chết niệm Phật thì ngài mới tới đón, nó sai lầm. Tại vì chỉ cần niệm một lần thôi đấy, thì có nhiều trường hợp mà quý vị trong tương lai quý vị có nhiều bị gọi là chết, hoặc là bị hoạn tử mà chết đó. Có nghĩa là chết bất đắc kỳ tử đó. Có nhiều cái loại hạnh tử mà trên pháp và dược sư giảng đó, là chẳng hạn bị tai nạn xe cộ, tai nạn xe lửa, bị tai nạn máy bay, rớt máy bay, hoặc là bị xe bus nó cán, hoặc là bị nó mới xảy ra ở đằng London nè. Những trường hợp làm sao mình niệm Phật kịp được? Thành ra những trường hợp như vậy, nếu khi mình mà đã trong quá khứ đã nhập cái niệm Phật tam muội rồi thì Đức Phật sẽ tới trước cái gì. Anh mình quý vị có phước lắm mới có cái cơ hội mà niệm Phật ngay bây giờ. Quý vị có phước dễ sợ lắm mới có được cái cơ hội mà gặp được cái pháp mà huấn luyện cho quý vị để mà niệm Phật như vậy. Đây những cái pháp mà ngài những vị tổ sư truyền lại cho quý vị. Quý vị biết không, mọi khi có nhiều cái nhóm rất là đông người, rất là nhiều theo người theo những cái người thầy mà họ chế cái pháp của họ, là cái pháp đó là nó không cái pháp họ tự chế chứ không pháp từ tổ sư dạy. Họ chế cái pháp ra, họ mấy người theo thú lắm, họ tới là tu rất là đông, họ tu rất là tinh tấn. Tại sao mà mấy cái pháp nó đông người thích tới như vậy, là thường thường họ khó mà có sự thành tựu nhập cái niệm Phật tam muội. Thầy hiện trì tại sao vậy?
Dạ con nhớ bữa thầy có nói là cái những cái nhóm người đó nó thường là họ muốn cho nhìn vô cho nó đẹp và mọi người cùng thống nhất với nhau, thành ra khi niệm đó là cái người quay nó người cái thầy và cái bà sư bà trụ trì hoặc là nhóm đó là người ta biểu là phải bước, tất cả đều bước một nhịp. Chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật thì họ nói là Phật là lúc nào cũng phải, cũng trúng, cũng tốt, cho nên phải bước chân phải trước. Thì hả, khi Phật thì mọi người phải bước cái chân phải rơi xuống, Nam Mô A Di Đà Phật thì chân phải trước, chân phải đụng đất trước. Còn có nhóm nhóm thì là chân trái trước. Nhưng mà nói chung là họ muốn tất cả cùng một nhịp. Và thứ hai là theo con cũng có dự mấy lần mà cái thiền của Nam Tông á, thì họ chú ý vào cái bước đi và cái tay, cái chân, cái chỉ họ. Thì họ hy vọng là lúc đó cái ý nó tập trung như vậy thì lúc nào đủ thì nó chứng đắc. Thì ở đây thầy nói nó dùng cái ý, thành ra nó khó nhập được cái nhập định như cái đại thừa của mình. Đại thừa của mình là thầy bữa thầy có giảng là mình chỉ bước đi bình thường thôi, nhưng mà mình nghe cái tiếng niệm của mình. Nó quan trọng, nó hay hơn là mình để ý cái mình tác cái ý, mình bước cái chân phải theo cái ý mình. Cho nên nó khó nhập định hơn là của đại thừa mình vừa bước đi mà vừa niệm, vừa nghe trong lỗ tai mình cái tiếng niệm của mình chính mình. Hoặc là mình ngồi trên xe hơi mình không có niệm lớn được, hay là mình đang ngồi mình nằm trên cái giường mình ngủ mà mình muốn niệm thầm, thì mình niệm cho mình quán sát có cái tiếng niệm theo cái tiếng niệm của mình trong cái đầu mình á, nó nhập định nhanh hơn, nó dễ kết quả hơn là bước đi mà tác cái ý bằng cái chân theo như mấy người mà bên ngoài họ làm đó. Tôi cũng dự 5-7 năm về cái những cái nhóm đó thì đa phần vậy hết, mà bên Nam Tông cũng vậy. Khi bước đi mà đi kinh hành á, mình bước cái chân mình đi phải để ý cái chân mình bước, bước lên bước xuống, cái tay mình nắm cái tách mới biết, mình nắm cái tách, mình đưa vô miệng mới biết, đưa vô miệng lúc nào cũng dùng cái ý. Thì bên đây có thầy bên đại thừa mình thì thầy dạy là mình không có dùng cái ý, dùng cái nhĩ căn viên thông, dùng cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh của mình chính mình niệm, nó nhập định nhanh hơn và nó kết quả lớn hơn, nó khác nhau chỗ đó.
Thì trả lời hơn 4 câu rồi. Cái phương pháp mà bên họ dạy cho quý vị ngoài kia đó, người tại gia đó, họ dạy quý vị những phương pháp như vậy đó, họ quý vị khó mà đắc quả, dễ sợ, rất là khó đắc quả. Okay. Đặt phương pháp họ nó có cái sự khó khăn, quý vị làm không được. Không phải như thầy nói đâu, Nhưng đều thành ra đừng có đụng với pháp người ta. Thầy không biết những cái chuyện đó, họ có những cái phương pháp huấn luyện riêng của họ, mà thầy không hiểu tại sao mà tới đó. Thành ra đừng có nói, đừng có chỉ trích cái pháp người ta, nghe chưa? Chỉ trích như vậy là phạm thượng cũng được đâu. Có những trường hợp mà, rất nhiều trường hợp những cái vị mà bên nhà hàng như Thái Lan đó, trình độ là cao hơn thầy. Thành ra thầy không nên chỉ trích mấy người như vậy. Okay. Cẩn thận, mình phạm thượng không có tốt. Thầy nhắc lại, hỏi lại cái vị là những cái pháp mà họ chế ra đó, không phải là cái pháp của tổ sư truyền lại. Mà thiệt ra là rất là thịnh hành, rất nhiều người theo lắm. Tại sao như vậy? Tại sao họ khó nhập định? Có ai biết không? Tại sao không? Tại cái lý là như vậy. Nếu như mà cái vị mà bắt đầu tu mà thấy thích đó, mới chịu tu tiếp đó, thì cái vị đang từ 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 tu từ cột chân đấy. Cái pháp này là cái pháp giải thoát, có nghĩa là phải thoát cái sự ràng buộc của quý vị, cái tự ràng buộc của quý vị. Quý vị không hiểu được cũng không sao hết. Giống như nói là thầy muốn giúp thầy giúp con giải thoát, để phải thầy phải dạy cái gì mà con thích đó, con mới chịu đi theo thầy. Nếu mà con thích thì làm sao con giải thoát được? Khó giảng cái này, hơi xin lỗi. Thầy nói tiếp đi.
Thành ra ở đây cái pháp này Đức Phật dạy mình á, là tu tịnh độ này có ba cái điều kiện. Là thứ nhất mình phải tin, mình quyết liệt mình làm. Thì các tổ cũng nói chỉ cần mình tin rồi mình tinh tấn làm đi tới riết thì nó có kết quả thôi. Nếu mà nghi ngờ thì cái pháp này không có được. Tin ai? Tin Phật Thích Ca, tin Phật Di Đà, các vị Bồ Tát, Quan Thế Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, tin các vị tổ, người ta đã làm rồi, người ta chỉ rồi, thì mình cứ tin như vậy và mình thực hành. Giảng nó giảng vậy thôi, không có nghi. Và thứ hai là chúng ta phải có cái ý muốn đi sanh về đó, có cái nguyện, ước nguyện sanh về chỗ đó, chỗ cái cõi tịnh độ đó.
Tại sao phải làm cái nguyện vậy thưa thầy?
Mình có cái nguyện đó, thì cái nguyện đó nó sẽ dẫn mình, khi mà mình chết rồi thì cái nguyện nó sẽ dẫn mình đi theo cái ý muốn của mình. Chứ mà mình tu mà mình không có ý nguyện đi đâu thì nó cũng không có cái đi đâu chỗ nào được hết. Chẳng hạn tôi thấy có cái bà giáo sư có quen với tôi đó, bà có đứa con tắm hồ tắm chết. Thì bà hỏi tôi chứ bây giờ bà chết bà gặp con bà không? Mai mốt bà gặp con bà không? Thì bà nguyện bà xuống địa ngục bà kiếm đứa nhỏ đó bà gặp nó. Tại mấy thằng nhỏ này chắc nó không có tu, chắc nó địa ngục, bây giờ tôi sẽ kiếm nó, tôi nguyện xuống địa ngục tôi kiếm nó. Thì tôi trả lời với bà là bà đi vô chiếc quà, hai cái tội khác nhau, bà có ở chung phòng không? Cho nên cái nguyện đó, mình phải cái nguyện mình về độ với Đức Phật A Di Đà để mình học. Thì cái nguyện đó mình cứ nuôi hoài trong cái đầu mình. Thì nó thành một cái hướng nó nặng, nó dẫn mình khi mình chết thì mình dễ sanh ở đó hơn. Mình không có do dự.
Thầy sẽ trả lời sau này, thầy quên rồi. Câu hỏi sao mà bây giờ thầy cũng quên.
Thầy hỏi tại sao phải nguyện, mình phải nguyện đến đó.
Thầy trả lời là sao?
Thì con nói cái nguyện nó làm cái, nó nặng, cái ý nó tạo cái lực, nó dẫn cái khi mình chết rồi thì cái lực đó nó hướng dẫn mình đi theo cái muốn của mình, cộng với là mình muốn về cực lạc đó. Tại vì nếu mình không nguyện á, mình chết á, mình làm lành á, có thể mình sanh cõi trời, hoặc là sanh tới đây làm vua, làm nhà giàu, chứ không nhất thiết phải đi cực lạc. Mà tại mình làm lành mà mình niệm Phật nó có phước nữa, rồi mình nguyện canh cực lạc thì cái phước nó dẫn mình đi cái kia.
Cái mình nghĩ sao?
Với là một
sao
cái nữa là
phải lập nguyện.
Với cái nguyện đó con nghĩ là một cái nữa là nó hợp với cái nguyện của Phật Di Đà, cho nên nó dễ bị được dễ được Đức Phật thu hút giúp đỡ mình hơn.
Tại sao cái mình phải lập cái nguyện? Còn tại sao các tổ sư dạy cái vị là phải cầm lập cái nguyện? Mà mình khuyến khích chúng ta nên đặt cái mục tiêu để mà đạt định cái phương hướng mà đi. Lý do gì nữa không?
Dạ, nhiều tiền lắm mà mình không biết sử dụng cái đồng tiền để làm gì thì nó cũng ổn. Cho nên là mình phải có cái như cô này nói, mình phải có cái mục tiêu để mình dùng cái phước để dùng để hướng về
cái cái vị ai nói cũng đúng hết đó. Đây là cái lý do mà rất là quan trọng, căn bản tại sao chúng ta phải lập nguyện. Lập cái nguyện để mà mở cái tâm mình ra. Tại sao mình nguyện? Lúc mình nguyện là tại sao mình nguyện? Khi mình lập cái nguyện đó, cái động cơ thúc đẩy chúng ta lập cái nguyện là cái gì? Hả? Cái bản tính, cái chân thật của quý vị. Giảng sanh nghĩa là quý vị thông minh quá đi, cái gì hỏi cái gì cũng biết hết á, trả lời hết á. Những cái câu trả lời quý vị đều đúng hết. Chúng ta lập cái nguyện tại vì chúng ta muốn. Có ai muốn lập cái nguyện mà thiệt sự không muốn không? Những người đã tập lập nguyện đó, thì bây giờ lập cái nguyện mà thiệt sự mình muốn thế nào không? Có không? Có không? À, muốn lập làm gì? Cái nguyện đó là cái gì lập ra tại vì thiệt sự quý vị muốn thì lập cái nguyện. Còn nếu quý vị có cũng được, không có nên cái tâm cái gì mà lủng củng nó là ởm ờ, nó là có cũng được, không có cũng được, túi là này nọ, thì lập nguyện làm cái gì? Thì là lý do chúng ta lập nguyện, chúng ta thiệt sự muốn mới lập cái nguyện, đúng không? Thì thấy không? Đức Phật cũng rất là khiêm tốn. Ngài nói là trời ơi, biết bao nhiêu tịnh độ, quả tịnh độ, một cái vị tới đây làm cái gì? Quả kia nó tốt hơn chúng tôi nhiều. Cái vị thấy không? Thầy tưởng tượng. Cái vị thấy không? À, tại vì thầy tin rằng là Phật A Di Đà rất là khiêm tốn. Ngài nói là cái vị tới đó và đây làm cái gì? Chỗ này không có đàn bà nữa, cái này không có đàn ông nữa, tới làm cái gì? Thế cái quan trọng cái vị thấy không, là cái căn bản là thực sự cái vị muốn mới được. Mà cái vị mà nói ở bên nói bạn tôi nói là chỗ này tốt lắm, tôi muốn vào đó, thì cái muốn đó nó chưa đủ sức mạnh để mà Phật tới đón cái vị. Cái vị thực sự phải muốn, đừng nói là chồng tôi nghĩ cái chỗ này tốt cho tôi thì chưa đi được đâu. Mình thực sự muốn mới tới được. Không phải riêng là cái gì nói là được rồi, tôi lập cái nguyện vậy đó, tôi thề tôi sẽ tới đó. Chuyện khác thì nhắc lại cái gì, thực sự cái gì muốn giúp người khác đó. Căn bản thứ nhì, cái muốn giúp người khác đó, cái việc phải biết kiên nhẫn đợi chứ khi tới khi người ta muốn được giúp mình mới giúp được. Bên Phật pháp chúng ta đó, không thể ép người ta được. Nó thực sự phải muốn đắc cái giải thoát. Họ muốn làm thành Phật, họ muốn thành A-la-hán, họ muốn... Cái căn bản của cái việc tu hành chúng ta như vậy, thưa quý vị, là phải cẩn thận chuyện đó. Người ta phải muốn mới giúp được. Đức Phật cũng như vậy thôi, thưa quý vị. Quý vị thực sự phải muốn, Phật mới giúp được. Quý vị không muốn, Phật chịu thôi. Đức Phật phải đợi, thưa quý vị. Ai thắc mắc gì không? Thầy giảng mà hồi nãy giảng, quý vị không hiểu mặt ấy. Giảng xong mặt cái bị cái đơ, thầy nói trời ơi, bữa nay mình giảng mà học trò mình nó nghe nó không hiểu rồi, chắc là mình tai họa tới nơi rồi, đại họa nó tới nơi rồi. À, phải đợi, Đức Phật phải đợi cái vị thực sự muốn mới giúp cái vị được. Mình ngủ mà giúp người ta phải đợi, ta muốn mình giúp mình mới giúp được. Đừng có mở miệng mà nói để tôi giúp là không xong, là bể hết.
Yeah.
Bởi vì Đức Phật cứ nói là cái vị tổ sư mới nói cái vị phải lập cái nguyện. Thì nhắc lại cái vị, cái này rất là quan trọng. Cách mà quý vị lập cái nguyện đó, nó quan trọng lắm. Không ai nhắc cái vị cái chuyện này. Thầy Tịnh Độ nói, cái vị lập nguyện đi phân cực lạc. Này. No! Cái nguyện là tôi nguyện, tôi chắc chắn phải đi, tôi nhất quyết phải đi. Tôi làm bất cứ cái gì để mà đi. Chứ không phải là tôi nguyện đó. Bởi cái đồ quỷ
Câu trả lời ngắn nhất á, mà thầy có nghĩ được cái đồ quỷ. Cái câu trả lời thầy là cái như dài hơn một tí xíu nữa, là đây là cái trường hợp thầy cho những trường hợp những cái người mà không có tiền đó, thì lập nguyện cũng có cơ hội đi như thường. Thấy mình mà sổ mũi nó ngay mà nó không hiểu luôn nữa. Thằng nhỏ nó than phiền, nó la bãi bãi, nó đòi bỏ đi. Tại vì nói giờ thầy này, nãy giờ thầy nói giảng gì nó không hiểu gì hết đó. Phí giờ của tôi. Mới sổ mũi nó không biết bị sổ mũi nữa. Thầy dạy cái gì, cái kỹ thuật gọi là bịp nó lại. Thấy không thầy Hiền Trì? Thầy chơi sọ nó lại không? Mình không trả lời nó không dám hỏi tiếp.
Tại vì họ có phước, họ có tiền họ làm.
Câu hỏi chọt ngay, chọt tiếp chứ. Vậy chứ mấy người nó có tiền thì sao thầy? Đồ quỷ. Thì có lập nguyện. Lập nguyện có cơ hội đi. Không, nó đi chậm hơn tí nhưng vẫn có cơ hội. Nói là tôi nguyện, ông đi trước bữa nào tôi đi sau, tới tôi qua mặt ông. Ông đừng có tưởng bỡ. Lập cái nguyện ngay. Đừng có ngán. Nghĩ ông ngon hả? Ông đi trước đi. Tôi, lúc mà tôi qua đó tôi sẽ hơn ông. Thì sao? Có lập nguyện được không?
Con nghĩ mấy cái người mà họ không có biết mà thầy giúp họ, như cái ông mà chết bên Campuchia đó, họ đâu có nguyện đâu, mà thầy gửi đi. Thì mình qua cái giai đoạn thứ hai là phải có thiện tri thức. Đâu có cần nguyện mà cũng phải có thiện tri thức.
Nó đồ phản thầy.
Nãy cái này tôi chưa nói tới là tôi đang nói này giờ là cái tự mình. Còn cái thứ hai tôi sắp nói là có cái plug là có thiện tri thức. Có hai cách để lên trình độ chứ không phải một cách này không. Cái cách mà cái người đó có phước thì gặp thiện tri thức đẩy họ.
Bởi vì nuôi ông để áo. Đồ phản thầy phản bạn hết. Phe thầy đâu? Cứu bồ đi. Thấy không? Người dám nói là tôi cam đoan cái vị đi hả? Đi mà đi nó kẹt khủng bố, nó giết mình luôn đôn mà đâu có biết đâu. Sao mà đi được? Nói trên trời dưới đất. Ai mà dám cam đoan? Thầy không biết sao thầy giúp được. Sao bác? Nói sao? Thầy bên TV là thầy chỉ ba chết chè thôi, không nên nói gì không nhớ nữa luôn nữa.
Đâu những kiếp trước họ đã có nguyện rồi. Kiếp này mới được gặp thiện ý thức đó rồi.
Giỏi. Giỏi ghê. Bác thiện bác nói rằng á là thầy đã từng trả lời cái này trên đài TV rồi. Là thầy trả lời nó ngược lại, thầy ngược phải ngược lại vậy chứ. Biết đâu kiếp trước khi vì đã từng lập nguyện đã biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới gặp lại được. Đâu có dễ vậy. Cứ bồ. Mày mà. Có lý không? Thầy đồng ý cái đó. Thầy mừng quá, mừng quá. Có được cứu bồ. Đồng ý không thầy Hiền Trì?
Dạ.
Ai thắc mắc gì khác không?
Thế cô này cô hỏi là tôi nghe cái tình độ nghe ngon ngon thiệt nhưng đều tôi vẫn chưa bức rứt, tôi mới nên nguyện hay không nguyện. À, bởi vậy à, cho cái gì hỏi là chuyện nó đi lạc đề tài hết.
Câu hỏi truy tiếp á,
về cái bộ nếu người ta mà từ vô thủy bây giờ mà chưa lập cái nguyện là ly không được hả? Đồ quỷ. Nếu mình trước giờ thiệt sự mình là ác, mình không có bao giờ mình trước giờ đời được kiếp kiếp mình ở trong địa ngục, cái việc đọa trong tám ác thú sao biết cái pháp môn tịnh độ được, sao lập cái nguyện được? Thì nếu những cái người đó không thể cứu được hả? Càng ngày câu hỏi càng khó hả? Thầy Hằng Trì trả lời đi.
Thì nếu mà con có phước ý, con có lực ra con trói là con dẫn lên để bỏ tỉnh gửi đi, mình xe nọ mình bắt họ đi.
Nó đi ngược lại là nguyện của Đức Phật A Di Đà Pháp rồi đúng không? Nguyện là mình phải muốn mới đi được. Chứ A Di Đà ủa ông hiền thiện ông quăng tới mình chụp là không chụp. Biết bà này có vẻ không thích vô nè. Hả? Sao? Nói thiền có đài TV chưa? Trả lời đài TV chưa? Kêu người đọc sách giỏi thì chế quá chế dễ sợ, cái người Việt Nam gian dễ sợ lắm, bìa đủ thứ chuyện hết, không đọc sách rồi đắp chấp này ráp cái nọ xong rồi bìa hết chuyện này có những cái câu nhà cái ông này thông minh dễ sợ. Thấy nguyện cũng được cho người ta. Thì mình tưởng tượng nếu mình có lập nguyện cho vợ mình được á, thì mình có thể nói tôi thay thế vợ tôi đó, nguyện rằng tôi vợ tôi sẽ không bao giờ ly dị tôi hết, được không? Nếu như người bác thiện mới nói là bộ Địa Tạng Bồ Tát sẽ tới cứu, sẽ giảng cho quý vị biết, nên dạy quý vị nên lập cái nguyện. Nhưng quý vị đọc sách thôi, quý vị toàn nói chuyện lý thuyết không, quý đọc sách lòi cái vô minh mình ra ngay lập tức mà nó, bởi thầy nghe mấy người mấy ông khác mà giảng á, nó lòi cái đùa lòi cái vô minh họ mình dám nói vậy đó. Thầy mà cho phép là cái cơ hội thầy hỏi là chết luôn á, cứng họng luôn á. Khi đọc sách không nó lỗ đầy hết á, cái miễn thể nào biết rõ hết được. Cô nói là cô tự nhiên cô lái xe tới, chiều này lái xe tới mà trong lúc kẹt xe tùm lum la cô thắc mắc là sao tôi lại muốn tới chỗ này. Xung quanh biết bao nhiêu người ta đi loạn sờ ngồi, người ta mê muội, người ta quờ quạng. Mình tự nhiên mình có cái mục tiêu, mình chịu khó, mình chịu đựng tới chùa. Tại sao vậy? Có cái gì? Thầy giảng rất rất rạng gì? Nói cái gì nghe? Thầy trả lời một câu thôi. Trả lời một câu thẳng thôi. Đừng. Chứ nghe Pháp cũng được, nó uổng lắm. Cảm ơn cô. Thầy trả lời cho cô này một câu thôi. Không cần bốn câu nữa. Thầy nói là thì giảng cô biết là tại sao mà cô quyết định tới. Cô cảm tưởng như có gì thu hút cô. Thầy nói là cô lý do cô tới đây, sự thu hút đó là cái phước của cô. Cô có phước, tự động nó tới. Cô không có phước thì chịu thôi. khi mà có phước, những cái khó khăn trong cuộc đời, cái xe nó kẹt, đời nó nóng, này nọ, những cái nghiệp chướng như vậy đó, nó không cản quý vị được.
Thầy nói tiếp là tới 9 giờ nói cũng được nữa. Bác trả lời là thầy bắt được tiếp ngay lập tức. Tại cái vị chưa tới địa ngục này, thầy nói cho vui vậy thôi. Chứ địa tạng tới giảng cái vị nghe. Nhưng đứa con nít trên đường chơi, mình biểu nó đi ăn, nó đi ăn không? Những cái ông đang nghiện thuốc phiện, mình tới anh giảng, ông mà đi Tây Phương Cực Lạc, ông có nghe không? Không? Nói lý. Thầy có lý ngay lập tức. Sự thật á, là quý vị là không thể nào ép người ta đắc cái giải thoát được. Tại vì nếu mà người ta mà không muốn đắc giải thoát thì họ không thể nào đắc giải thoát được. Không ai làm giúp họ giải thoát được hết. Họ là người duy nhất mà đắc giải thoát được thôi. Không ai giúp thể giải thoát thay thế cho họ được. Thầy hỏi lại cho nó rõ ràng. Vấn đề mình có bây giờ đó là nếu như những người mà chưa bao giờ lập nguyện hết á, thì có nghĩa là kiếp này họ không được đi Tây Phương Cực Lạc hay là sao? Họ không bao giờ lập nguyện mà bây giờ họ chết, bị xe cán chết, chưa kịp lập nguyện, sao mà đi bây giờ? Mơ mộng viễn vông. Sao bây giờ? Cái pháp này pháp đặc biệt mà chúng ta có. Phải hiểu như vậy này, cái lý là như vậy này. Cái pháp đó giúp quý vị đang tích tụ cái phước vãng sanh. Thì sau này quý vị lập nguyện dễ hơn. Đồng ý không? Nhớ thầy mới nói là cái vị không chịu lập nguyện tại chưa đủ phước, thầy không chịu lập nguyện. Thì bây giờ mình tích tụ phước được. Bởi vậy cái người Tàu không thấy được cái đó, người Việt Nam không thấy được cái đó, người Nhật không thấy được cái đó. Mấy người kia họ đợi cái vị chết rồi mới vào khóc lóc là thôi thầy tụng kinh cho nó đi. Hả? Cái vị thấy lũng cũng không? Giờ bây giờ mình thầy tụng kinh xong nhỏ này tụng kinh xuống mà vẫn chưa đủ phước, hỏi không muốn đi không? Không. Làm gì bây giờ? Tại lúc mà sau mình chết rồi, thấy nó lủng củng dễ sợ không? Sau khi vì mà sau khi mà chết rồi đó, mà các thầy các cô chúng tôi mà làm công đức cho quý vị hưởng nó 1/7 thôi, làm sao mà đủ? Làm sao mà làm kịp? Mà mỗi tuần chúng tôi chùa chỉ tụng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi. Sao quý vị đủ phước? Thấy lủng củng dễ sợ không? Mà người Tàu không ai thấy chuyện đó, Việt Nam không ai thấy chuyện đó. Tại người ta không hiểu, ta không hiểu, ta đọc sách ta không hiểu. Ta không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Nghe có hiểu không? Nghe có lý không? Nên mấy cái này sao mình nói trên đài TV kịp được? Làm sao mình kêu không hỏi thầy được? Phải hiểu mới hỏi được, không hiểu sao mà hỏi được. Bây giờ thầy không sợ có hỏi cái vị về, tại cái vị hỏi trật hết. Không hiểu nên hỏi câu hỏi nào. Tại quý vị chưa hiểu vấn đề. Khi quý vị chưa hiểu vấn đề, không thể nào hỏi câu hỏi mà hóc búa được. Tại những cái người nói pháp đừng có sợ. Sợ bác sĩ lô cô nó hỏi, mình trả lời không được. Những cái người mà dùng cái pháp này, cái pháp mà chùa mình đó, để chuẩn bị cho họ đi. Họ có cái phước. Chẳng hạn như cái trường hợp khác là người ta leo trên máy bay để mà đi qua, đi chơi, đi qua du hí. Bộ nhân bay nó nổ tung ra. Nó bị cái máy phi tiễn mà của Nga Xô nó bắn lên, nát bét luôn. Thân cũng còn nữa, chỉ còn tí xíu tóc thôi. Không sao, cái vị đi kịp bây giờ. À.
Thầy đâu có biết đâu.
Có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm, nói kể không hết được. Thầy nói nó quanh co quanh co hoài à, không bao giờ nó xong hết đó. Có nhiều cái trường hợp khác nhau lắm. Vắn tắt cho quý vị nghe. Bất cứ cái trường hợp nào đi nữa đó, cuối cùng cái người đó đó phải nói là tôi muốn đi Tây Phương Cực Lạc thì mới đi được. Tại vì nếu không lập cái nguyện, nói cái nguyện, nói là tôi muốn đi đó, con muốn đi đó thì nó đi được. Trước khi mà họ đi được, họ phải nói là con muốn đi họ mới đi được. Mà họ nói là cái đó là cái nguyện. Câu hỏi là cái nguyện đó phải là mình nói trước mặt người ta, là nói riêng tư của mình, cái đó nó không quan trọng. Nhưng cần lập cái nguyện đó riêng với mình hoặc là nói với người khác, nó không quan trọng. Quan trọng cuối cùng mình phải nói là tôi nguyện đi thì mới đi được. Cuối cùng cái nguyện, cái ý nghĩa của cái nguyện đó là tóm tắt lại là người đó phải nói là tôi muốn vãng sanh mới đi được. Ý nghĩa của cái nguyện là vậy đó. Nếu mà họ, cái ông này muốn nói á, cái cô này cô nói lần đầu tiên thầy giảng cho quý vị biết á, cái điều kiện của cái nguyện, ý nghĩa nó như vậy đó, không có sách nào giảng như vậy đâu.
Quá tốt rồi, nghe tốt lắm. Mô Phật.
Vậy là nguyện chứ gì nữa.
Không cần biết là nguyện, không nguyện mà làm vậy là được rồi. Cái là quan trọng đó. Nó là mỗi ngày tới, mỗi tuần, cuối tuần tới lò mò thôi. Biểu một con nó chở tới cái chùa Lư Sơn Tự, ngồi nghe kinh rồi mình tinh tấn mình tu là nguyện đó. Là tốt rồi, hy vọng là đi được đó. Thầy hiểu chưa thầy Hiền Tri? Cái nguyện là như vậy đó. Nghe nó giảng gì như vậy đó. Thì bởi cái người mà có phước đó, ta có phước sẵn rồi đó, khi mà tới lúc mà ta được hỏi đó, có đi là không đó, thì nó tôi đi. Tiếp tục.
Tiếp tục thì cái nguyện thầy mới nói tôi xin đính chánh, cái hôm qua tôi có nói hơi sai là cái ông Hoành Pha đó. Trưa hôm qua tôi nói ổng rượu thịt nhưng mà ổng là một người đầu tể, không phải. Ổng là một vị tăng, phạm giới nhiều quá. Ổng biết tăng mà đọa giới, đọa vậy là phải đọa địa ngục. Ổng quá sợ rồi, ổng khóc. Thì bạn bè cho ổng coi mượn cái cuốn Vãng Sanh Truyện đó. Ổng thấy cái pháp môn tịnh độ ổng mừng quá. Ổng hát nguyện, ổng khóc. Ông niệm 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Ông nguyện sanh rồi đó. Thì Đức Phật hiện ra nói là ông còn 10 năm nữa mới chết, là không sao đâu, chờ đi. Ông nói không, con ở đây 10 năm nữa thì con phạm nữa, thôi giờ Phật từ bi đem cho con đi luôn đi. Thì Đức Phật nói nếu vậy thì thôi, ông chờ tôi 3 ngày nữa tôi tới. Thành ra mình phải có cái nguyện muốn đi thì Đức Phật tới trước. Mà rất là từ bi không? Hạm giới như vậy mà 10 năm nữa giờ đòi đi 3 ngày cho. Nói Phật để con 10 ngày, 10 năm nữa con phạm biết bao nhiêu nữa. Thôi giờ giúp con cho con đi luôn. Thành ra cái ông đó là một vị tăng chứ không phải là một vị đồ tể. Hôm bữa tôi nói sai là vị đồ tể. Rồi chẳng hạn có cái ông khác là chẳng hạn như ông Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát này, trong Vãng Sanh Truyện sách nào có nhắc hết á. Ông này là ông giáng cơ, ông dạy người ta niệm Phật. Nhưng mà mặc dù giáng cơ không phải là hiện thân như mình, nhưng mà cái giáo lý ông dạy cũng rất là đúng theo tịnh độ. Tức là phải làm phước, phải chấp trì danh hiệu thường xuyên và phải phát nguyện vãng sanh. Thì ông mới kể cái đời trước của ông là một người rất là nghèo, nghèo thê thảm lắm. Ông mới buồn quá, ông mới nguyện là, ông biết môn tịnh độ hay quá, ông nguyện là bây giờ kiếp này con phải vãng sanh. Con niệm danh hiệu Phật đến khi nào Phật không tới, khi nào con chết thì thôi con không ngừng. Ông niệm 7 ngày thì Đức Phật cũng hiện tới. Thì an ủi ổng rồi thì ổng sống tới 75 tuổi ổng chết. Từ đó về sau ổng nguyện trở lại thì ổng thành, có lúc thì làm vua, lúc làm quan, cái lúc làm người ăn mày, lúc làm người nữ, để mà dạy người ta pháp môn tịnh độ. Thì giáo lý của ông chỉ gọn có 4 câu thôi, là ít nói 1 câu chuyện, nhiều niệm 1 câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ông hiển lộ. Ông dạy cho bao nhiêu thôi. Thì tôi hôm trước năm ngoái đó, có một ông đó người Mỹ, ông bị tù, tôi nghĩ là chung thân. Ông gửi cái thơ làm sao mà trúng thầy. Thầy mới đưa tôi, thầy biểu tôi trả lời cho ông. Thì tôi sắp đi Việt Nam nhưng lại 1 trang giấy không thể nào giảng được. Thì tôi mới nói là bây giờ thôi ông, tôi áp dụng cái câu này nè. Ông đừng có nói chuyện, đừng có suy nghĩ gì trong tù, ông không có làm gì được đâu. Bây giờ ông chỉ dùng tất cả sức lực ông Nam Mô Di Đà Phật đi, Nam Mô Mi Tà Phật. Thì khi nào có dịp tôi thăm ông. Thì khoảng đâu 7-8 tháng sau, cô Hường Nhẫn với tôi lên thăm ổng đó, ổng mừng lắm. Thì khi ổng ra ông thăm nói chuyện với tôi đó, cô Hường Nhẫn đi mua đồ ăn, mua nước uống rồi lại ngồi uống. Thì trong lúc cô Hường Nhẫn đi đó, ổng nói sao bây giờ tự nhiên người ổng lình bình mà nó vui, người làm như nó đi trên cái thuyền đó, nó nhẹ nhàng mà nó vui, dễ sợ lắm, kỳ lạ lắm. Tôi nói có lẽ là ông được cái pháp hỷ khi ông niệm Phật mấy tháng nay đó. Cứ tiếp tục đi, bây giờ ông không có còn làm gì được ngoài cái niệm Phật thôi. Mấy cái kia là ông không control được. Bây giờ ông niệm cái đầu ông control được, niệm Phật đi. Thì ông mới xin làm đệ tử tôi. Tôi nói không, tôi rất là dở, ông chờ mốt ra tù đi, tôi dẫn về cho quê với thầy đây nè. Thành ra quý vị thấy không, ít nói mà niệm Phật nhiều nó cũng là một cái thực hành chứ không cần biết nhiều đâu. Chỉ mà điều quan trọng là mình chưa làm. Cái hạnh đó, cái hạnh đây tôi sắp nói đó là phải làm. Mình phát nguyện mình làm thế nào. Ngoài cái làm phước này kia thì mình tiếp tục, thay vì nếu mà mình không chịu niệm á. Bữa tôi có nói rồi, Đức Phật Thích Ca nói là trong cái tâm mình nó sẽ chuyển thành 10 cảnh giới. Mặc dù trái đất mình rất là nhiều chúng sanh, loài người, loài rồng, loài trời, thần, súc sanh đủ thứ hết. Nhưng mà nó chỉ trong 10 cái nhóm thôi. 4 nhóm trên là trời, Bồ Tát, Thanh Văn, A-la-hán rồi đó. 6 nhóm dưới là trời với người, thần, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thôi. Thì những ý nghĩ mình làm, mình suy nghĩ hàng ngày nó đưa mình vô trong 10 cảnh giới chứ không chạy cho đâu hết đó. Muốn và muốn nó cũng chạy trong 10 cảnh giới đó thôi. Thành ra bây giờ mình khôn là mình nghe lời, mình tin Đức Phật. Thì mình muốn đi vào cảnh giới Phật bằng cảnh giới của A-di-đà. Mình cứ tiếp tục đi vào cảnh giới thì mình loại ra 9 cảnh giới kia. Mình tệ lắm là mình không có lọt vào xuống 6 cảnh giới dưới này nữa. Đó, cái hạnh chỉ bị vậy thôi. Nếu sợ thì làm, còn không sợ mình như cái cô nãy nó cổ không chắc thì cổ chọn thôi. Còn nếu mình sợ cái cõi này nó như tới lui khổ thì mình phải quyết định mình chọn làm cái gì để không lọt vào 9 cảnh giới kia. Thì bây giờ mình biết mình dở nghiệp chướng nặng thì mình nhờ cái lực Phật Di Đà là mình cứ tiếp tục niệm. Như cái ông Bồ Tát này, ông dạy cái ông dạy trong cái sách đó, tôi dạy cái ông tù đó, ổng ở tù nay 31 năm rồi. Ông nói câu rất dễ thương là quý vị biết ông gặp sắp tịnh độ đâu không? Ông gặp trong phòng giặt đồ á, có 2 cái bìa, cái quốc sơ như ở xã xíu à, cái bìa không à, thấy bưa lên. Ông mới gửi thơ sao trúng thầy nè. Thì ông mới nói là trước đó nó có mấy ông thầy vô nhưng mà dạy về thiền ông không hiểu vậy đó. Thì ông có thơ có nói, tôi nói thôi giờ ông cứ đi đứng nằm ngồi, ông chỉ một cái cho tôi, Nam Mô Di Đà Phật đi. Ông nói hay quá hay. Thì ông nói trong tương lai ổng sẽ kiếm chùa mình để ổng quy y, và ổng cho phép mình nói về cuộc đời ổng để nhắc người khác. Ổng nó băng đảng cái lốt này nè. Tôi không hỏi ông tội gì mà tôi nghĩ chắc tội giết người ta, mới 31 năm mà chưa nhúc nhích. 3 năm nữa thống đốc tiểu bang Cali mới cứu xét ổng có được thả hay không. Thành ra 34 năm rồi. Nhưng mà cái câu A Di Đà Phật có gì thấy không, nó cứu ổng trong cái đau khổ trong bao nhiêu năm tù nay nó giải quyết. Thì mình á, mình cái hạnh tôi nói ở đây là mình cứ chấp trị, các tổ tôi đọc các tổ cũng biểu vậy hết nè. Cứ tin rồi thì cứ một mặt làm đi tới là Nam Mô Di Đà Phật thôi, chứ không đòi hỏi mình cái gì. Đừng có ngưng, đừng có do dự. Rồi phát nguyện như thầy nói nãy giờ đó, thì nó kết quả thôi. Rồi còn vấn đề nữa là trong Kinh Di Đà có câu là không đủ phước đức nhân duyên không sanh nước đó.
Điều kiện thứ 3 đó, muốn được vãng sanh đó, là cái hạnh.
Thường thường cái hành là người ta niệm Phật, ta hiểu tại cái pháp tịnh độ nó giản dị lắm. Họ chỉ niệm Phật thôi, nó giản dị lắm, thành ra người ta dễ hiểu. Sau khi cái vị lập cái nguyện rồi, cái vị phải có cái hành. Tại sao như vậy? Hỏi tại sao không? Sao mà Phật Thích Ca Mâu Ni với Phật A Di Đà sao mà rườm rà quá vậy? Hả? Cô Thân Hương, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Phật lại bắt là phải có cái hạnh gì? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thầy Hiền đi, có ai hỏi thầy không? Tại sao mà bắt tôi làm dữ vậy?
Dạ,
tôi niệm xong rồi còn bắt tôi niệm Phật này nọ, tại sao vậy?
Tại vì cái cõi đó Đức Phật có nói trước với mình là không đủ phước đức nhân duyên không có sanh được, mà mình không có phước nguyện làm sao sanh.
Như đều người Mỹ nó hỏi thầy, tôi cũng biết cái những nhân duyên rườm rà thầy. Họ đâu có hiểu danh từ Phật pháp, họ biết nhân là gì, duyên là gì đâu. Họ nói sao thầy cũng giao nghĩa tôi mà cho hiểu được. Đừng có nói nhân, đừng có nói duyên. Nói tại sao bây giờ tôi buồn, tôi muốn đi rồi đó mà tại còn bắt tôi phải niệm Phật này nọ nữa, sao kỳ vậy? Tụi da trắng sẽ hỏi cái việc đó. Cái việc thấy cái người da trắng thấy nó có cái thái độ lạ lắm. Thời buổi này nó ngang ngược dễ sợ. Đúng không? Con mình nó nói, nó khen mình ngay, nó trời ơi, mẹ bắt con nguyện, vì con lập nguyện rồi đó. Rồi còn sau lập nguyện rồi còn bắt con phải niệm Phật tiếp nữa. Vừa phải thôi, mẹ khi cục á. Không? Cái thời buổi này nó như vậy không à? Còn ba si lô cố, bên mình gọi tụi nó là ba si lô cố gì vậy đó. Dạy nó còn chửi mình nữa. Đúng không bác? Bác này có cái câu giải đáp.
Đúng.
Nói vậy sao mà thầy cãi được. Ông này bây giờ ông khôn quá rồi, bây giờ thầy cũng nhắm đụng ông nữa.
Một cái thí dụ khác là người mẹ biểu nói sao mà nguyện rồi mà đòi hỏi. Thì bây giờ con muốn thành bác sĩ, muốn thành giáo sư để đại học vậy đó, con nằm ở nhà không đi học, không có thi gì hết được. Thì cái này cũng vậy thôi. Phải làm mình thành những người tốt.
Cái vị đúng. Giảng cái vị nghe, rất giảng gì. Nếu mà khi về lập cái nguyện đó, người ta sẽ thử thách cái nguyện ngay lập tức. Đây là sự thật của cuộc đời thôi quý vị. Cái vị lập cái nguyện là con muốn đi theo phương ngược lại cái gì? Tới nó thử ngay lập tức. Đi làm cái gì? Mới trúng số độc đắc nè. Quý vị thấy không? Trúng số độc đắc mà sau trả thuế rồi mình còn được 400 triệu. Còn muốn đi theo phương ngược lại không? Nó thử ngay lập tức thưa quý vị. Thấy không? Mỗi lần quý vị mình thiệt sự muốn đó, nó thử ngay lập tức. Nó thử là có thiệt sự muốn hay không? Có thành thật hay là không thành thật? Là dụ chân ngay lập tức. Thôi, 2 năm nữa. Nghe quen thuộc không? Có người khác, có người nói với thầy cách đây 4 năm. Con muốn đi xuất gia. Con nhất định đi xuất gia với thầy. Con nguyện đi xuất gia với thầy. Nó về con, nó đẻ rằng đứa cháu nó, thôi mẹ giữ cho con. Thương được mấy bà. Nó là mẹ giữ cho con tới 5 tuổi. Xong mẹ đi là, nó kéo chừng là 5 năm chơi rồi. Năm thứ tư rồi vẫn chưa thấy tiếng tâm vậy. Tôi biết nó còn cái cục chân khác nữa. Cái tưởng là tâm tưởng dễ hả? Nó đủ thứ loại để mà thử thách cái vị, cái lành thành tâm của cái vị. Tới đó là 8 năm nhìn cái mặt đó. Thôi, tôi đừng có tới. Tại rồi đi chống gậy, tôi đòi xuất gia, ai dám cho xuất gia. Quý vị thấy, em thấy thử thách không? Thấy không? Quý vị lập cái nguyện á, là nó tới nó thử cái vị ngay lập tức. Quý vị mà thành tâm chừng nào, tới nó cản ngay lập tức. Mà thường á, chị Nga biết không, chính gia đình mình là cái người nó cản mình rồi, không ai hết á. Nó khiếp như vậy đó. Chỗ ngon là bộ nhân. Tao nói xe không được nữa mày. Cái cản trở khiếp dễ sợ. Cái vị chưa nó có bị cản trở gì đâu, là tại vì cái nguyện của vị nó không, thực sự nó không thành tâm tí nào hết. Và khi cái vị, bởi vậy cái nguyện đó, nó phải cần phải là con nhất quyết bất cứ giáo nào con phải đi. Cô nói là bây giờ con nghe cái pháp tịnh độ cái vị của cái đại thừa này là con muốn đi theo phương Cực Lạc, chỗ nó tốt quá đây, mình phải đi. Nhưng đều thành theo thầy nói là con cần cái phước, thì bây giờ con chỉ cũng cần biết gì hết, con chỉ cần tích tụ cái phước con để con đi thôi là đủ rồi. Thầy nói ở cái đó đúng, nhưng đều phải nghĩ chuyện hơn đi xa hơn một tí nữa, là chẳng hạn như mình làm như vậy đó có đủ là không, mình cứ đinh lỡ cô nói nếu mà làm đủ thì thôi đi cũng được. Thấy như vậy thì mình dặn vậy cô như vậy, cái cách suy nghĩ cô nó eo hẹp quá đi. Có nghĩa là cô chưa đủ phước. Thiệt sự cô đủ phước, cô sẽ nói là tôi nguyện đi với bất cứ giáo nào. Thì cách làm việc nó khác. Nhưng còn nói tôi muốn đi nhưng đều không đủ thì thôi khỏi đi. Vậy là thiệt sự chưa muốn. Nghe có lý không?
Dạ đúng rồi.
Thành ra cái hành này á là không phải niệm Phật đâu. Ngày hôm nay thầy giảng cái vị nghe cái pháp cái tam mà tư lương này nó rất là quan trọng. Phải tin, quý vị tin rồi. Tin rồi quý vị phải lập nguyện. Mà quý vị lập nguyện mà quý vị chưa biết lập nguyện, thành ra quý vị vẫn chưa hiểu là tối hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe. Thì cái nguyện đó, cái nguyện có nghĩa là bằng bất cứ mọi giá nào con nguyện đi. Cái nguyện ý nghĩa là như vậy đó. Muốn đi kiếp này phải nguyện như vậy, còn muốn kiếp sau mà con nguyện đi thì chừng nào kiếp nào con đi thì con sẽ đi, trong tương lai con đi thôi. Cái pháp mình nó khác, pháp mình con bằng bất cứ giá nào con nguyện con sẽ đi kiếp này. Nó khác là cái người nó con nguyện đi, cái người mà con biết nó chỉ nguyện đi thôi đó, là có thể kiếp sau nó đi 100 triệu kiếp nữa đi là chắc chắn nó sẽ đi, nó nguyện nó sẽ đi. Mình muốn đi kiếp này tại sao mình cũng luân hồi làm cái gì, cái khác nó khác nhau chừng đó thôi à. Cái lực nguyện đó là cái nguyện của những người mà có phước. Cái người chưa đủ phước đó, mình nói nó không tin. Thành mình cần nói. Cái nguyện mình khác. Thầy đang dạy cái vị pháp của Lưu Sơn Tự này là mình nguyện là bất cứ gia nào mình đi, không ai cản mình được hết. Nếu quý vị không sẵn sàng làm cái nguyện đó đó thì kiếp này đừng không có dễ đi đâu. Bà lo rồi, mặt thì xám xịt rồi.
Bộ Phật thầy giá trị mà nếu như mình nguyện xong mà mình không thật thần, mình không làm làm sao mà đi được? Yeah. Quan trọng là phải thật thần trước hả? Nguyện mà không làm cũng như không.
Làm cái gì? Làm cái gì bây giờ? Thì cô làm cái gì bây giờ? Thì còn cái hạnh đó, cái hạnh đó mình làm cái nguyện đó, nhất mình muốn đi đó. Thằng cái hạnh là gì bây giờ?
Cái hạnh là cố gắng tu với niệm Phật, cố gắng tu rồi. Giống như mình chưa sợ mình không đủ phước báo, mình phải thỉnh bài vị trước.
Bà này khôn dễ sợ. Bà này khôn dễ. Cái bà này là có một cái bà dị đây, rồi cư sĩ Lâm cũng có một bà dị, rồi cái chùa bên Campuchia có bà dị nữa, rồi bên Tích Lan có bà dị nữa, phải không? Để thầy trả lời cái vị nghe, thầy nhắc lại cái vị, khi cái vị lập cái đại nguyện rồi đó, cái vị sẽ được thử thách. Thì bởi cái hành nó ở đó, cái hành này là hành có nghĩa là giảng cái vị nghe, hành có nghĩa rằng là quý vị sẵn sàng trả cái giá nào bây giờ cái hành là ý nghĩa nó như vậy, chứ không phải niệm Phật đâu. Một khi cái vị lập cái nguyện là tôi sẵn, tôi muốn đi với bất cứ giá nào kiếp này đó, tôi muốn đi, thì cái hành quý vị là quý vị sẽ làm cái gì để chứng minh là cái thành cái quý vị thành tâm. Con đồng ý không?
Yeah.
Mới có cái nguyện đó, tôi muốn đi kiếp này, thì cái thử thách nó tới là sẵn sàng làm cái gì để mà đi chứ. Đúng không? Con chịu làm cái gì? Nó thử thách con ngay lập tức, con ơi, con nói con muốn đi. Nó tới nó chặn con em, tức là 400 triệu đô la này đi làm cái gì? Đúng không? Phải thử ngay lập tức. Có nghĩa là cái hành của con sẵn sàng, con vất 400 triệu luôn nữa. Đâu cần phải niệm Phật đâu. Không, không có. Thế nói mình thấy cái tiền 400 triệu đổ mình chả có ý nghĩa gì hết. Lúc đó cái thử thách nó tới như vậy, mình sẵn sàng nói là 400 triệu đổ tôi không nhầm nhé, tôi sẵn sàng bỏ nó để tôi đi. Chứ còn lúc mà tới đó mà cái miệng nó là ngon lắm, con là muốn đi nhất định bớt cứ giá nào con đi, mà thấy 400 triệu thôi, 2 năm nữa nghe thầy, 2 năm nữa nghe thầy. Cô thân có hiểu không? Lúc đó là mình không thể nào nói là chần chừ được nữa hết á. Thằng con mà nó tới, thằng con tới nói bây giờ mẹ ơi mẹ, mẹ đợi với nó 5 tuổi được không? Không. Nhất định không. Tao đi là đi chứ không có chuyện ai cản tao được hết. Hiểu không? Cái hành có nghĩa là tôi làm bất cứ cái gì cần thiết để tôi đi Tây Phương Cực Lạc, không cần biết là cái gì hết. Hiểu không? Hiểu không vậy nha? Những cái người như vậy là sẽ đi được. Đó là ý nghĩa của cái ba cái tư lương đó. Cái còn những cái người mà tu tịnh độ bây giờ cái bị nghĩ lại cho coi. Nghĩ lại cho coi. Cái nhóm ta nói là tôi muốn đi theo phương Cực Lạc, tôi bỏ hết tôi niệm Phật này nọ ha. Muốn tôi đi thôi. Có người tới nói là cái phương pháp này, có phương pháp nó hay hơn tí nữa. Không, không, không. Tôi nhất định làm cái này thôi. Cái óc nó như vậy, làm sao nó đi được. Hiểu không? Nó không sẵn sàng trả cái giá nó hết. Nó chỉ nói là nó muốn theo cái ý họ, là họ chỉ muốn theo cái ý họ thôi. Họ không nhất định không nghe lời nữa. Cái người mà óc nó eo hẹp như vậy đó, đi không được, khó đi vậy sợ. Không được ý y. Giống như cái gì, có cái máy cầm tay này. Cái gì nó, cái này tôi quý vậy sợ, là tốt cho tôi vậy sợ. Năm sau nó có máy tốt hơn. Không, 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 tôi giữ cái này thôi. Đâu có dài giữ vậy được. Hả? Cái người nó óc nó thiển cận như vậy, giúp được, chịu thôi. Họ không hiểu rằng á, nhiều khi phải đi từng bước, từng bước, từng bước. Cái việc phải nhớ rằng á, một ông thầy đó chỉ giúp quý vị tới một trình độ nào đó thôi, xong là hết rồi. Mà những cái người này họ khăng khăng, họ nói là cái này là đủ rồi, là có nghĩa cái nguyện họ chưa đủ mạnh để họ chịu làm bất cứ cái giá nào để mà đi. Cái óc nó eo hẹp như vậy, khó mà vãng sanh lắm. Ừ, sao?
Khi mình phát nguyện bao giờ cũng có những cái trở ngại như thầy nói, thì hàng ngày mình sám hối để những cái gì mình làm phước, mình tu tập không bị trở ngại.
6 câu rồi. Câu hỏi mà 6 câu là chắc chắn không biết hỏi rồi. Trả lời mà hơn 4 câu là không biết câu trả lời. Mà hỏi mà hơn 6 câu là không biết hỏi là cái gì hết rồi. Thành mình không thèm trả lời. hai cái thế hệ nó khác nhau. Cái chùa mình nó có cái bác sĩ đó, bà bác sĩ đó thông minh, làm bác sĩ 40 năm trời, thông minh dễ sợ, nói gì hiểu nó, nói gì hiểu đấy, giảng gì hiểu nó, giảng gì hiểu đấy, thông minh lắm con ơi. À, mà thầy bỏ nhỏ nói vì thông minh quá thành ra sẽ bị kẹt và vẫn chưa hiểu là gì. Bà gật gà, thầy nói có lý đó. Ông này cũng vậy đó, thông minh quá hiểu hết. Thông minh lắm, nó là tôi sẽ tìm mọi cách để mà tôi làm cho tôi đi được. Tôi sẽ tu huệ, tôi sẽ đọc kinh, tôi sẽ tu tiếng Phạn, học tiếng Phạn, tôi sẽ đi làm bác sĩ, bất cứ gì tôi cần thiết tôi đi làm hết. Thấy không? Cái bệnh mấy cái người mà thông minh là vậy, cái người mà thông minh nghĩ là mình biết. Sợ tri chướng vì cái biết thành ra nó cản trở lại cái con đường vãng sanh của mình. Khiếp như vậy đó con. Nhỏ Đức đó, nghĩ là mình hiểu. Nói không hiểu chứ, mà nghĩ mình hiểu. Cái cô bạn đó, rồi bạn con là thầy nói là cổ cao hơn con, mà con thấy cổ dở quá. Thầy nói dở tại người ta đang tiến bộ, mới lòi cái dở người ta ra để mà ta lắp cái chỗ dở người ta để ta tiến bộ được. Còn mình nghĩ mình hơn người ta là chết ngắt rồi. Cô muốn thấy cái dở cô sao cô tiến bộ được không? Đúng không? Nghĩ hiểu, nói thầy dạy cho con, trời ơi. Dạy con làm gì? Dạy con đâu có hiểu, dạy con làm cái gì?
Dạ thưa thầy, hồi nãy thầy giảng về cái hạnh đó là lần đầu tiên con hiểu về cái hạnh đó, con xin nói lại cho có đúng là cái hạnh như vậy đó là mình quyết khi mình lập cái nguyện rồi thì mình phải là
làm cái gì? Con sẵn sàng làm cái gì? Cái hành là con sẵn sàng làm cái gì? Con sẵn sàng làm cái gì? Đây giảng gì rất là giản dị cho quý vị nghe, nói dài dòng bởi nói nhiều quá quý vị không hiểu. Quý vị sẵn sàng làm cái gì đây? Nghe rõ không? Nó rất giản dị như vậy á. Nghĩa là sao? Cái thử thách lớn nhất quý vị biết là gì không? Đủ thứ loại chướng ngại hết. Thì cái loại chướng ngại mà lớn nhất á là của ông thầy của cái gì? Tại ông thầy sẽ hỏi cái gì? Con sẵn sàng làm cái này không? Cái đó là thử thách lớn nhất quý vị sẽ gặp. Cái quý vị sẽ nói, mấy người thông minh như quý vị nó, cái này không có lý, không làm đâu. Dễ sợ không? Tại vì cái hành nó là cái việc không chịu làm. Nói mà không chịu làm. Ví dụ, biểu con đi nhiễu, con đừng có đi chân phải, chân trái như vậy. Mà nhất định không nghe lời. Cái bà mà sáng quá, đi cứng ngắc à. Cái nhóm khác đó, nó tới, nó gượng. Cái ông già thì lỏng chân, còn cái bà kia thì đứng đi. Đi còn gần như là cái người máy ấy. Không tin.
Dạ, thưa thầy, tới hôm nay nghe thầy giảng con mới hiểu là thầy biểu con phải bỏ mấy bà già đó ra đi. Đừng có mà.
Hết thì giờ rồi nha. Rất tiếc.
Tại sao nhỉ? Đang nghe làm trước rồi.
Tại sao nhỉ?
Tại vì thầy biểu thì cứ làm.
Giỏi, bắt đầu hiểu rồi đó. Tại con nghĩ con hiểu hơn thầy. Con trước giờ chưa con á, là trước giờ con đi hằng hai. Thầy nói ông này lâu rồi, lâu này người thông minh quá lại đi hằng hai. Ai cũng chơi hết á. Người này lấy được một tí, người này lấy một tí. Là không, cuối cùng không lấy được cái đại pháp. Con lấy cái đồ tiểu, cái đồ lắc nhắc thôi. Không thấy được cái đường lớn. Cái đường lớn và người vạch cho mình, nhưng mình thấy không được. Hiểu không? Thành đó là con có chịu làm hay không? Có phải cái thầy con á, sẵn sàng giúp con, nói con làm đi con. À, hai năm nữa cái này, hai năm nữa cái này. đủ thứ cái lý do mà biện ra đúng không? Cái vị mà cứ không nghe lời là đủ cái bào chữa để mà nói tại sao này nói là sai. Thành nói nó tóm lại cái hành là như vậy thưa quý vị, rất giản dị. Quý vị có sẵn sàng nghe lời quý vị thì tiếp tục quý vị dạy hay là không? Ví dụ 22 năm vừa rồi đó, 22 năm vừa rồi đó, thầy đã tu dưới cái trướng Ngài Tiên Hóa, không bao giờ thắc mắc cái chuyện đó hết. 22 năm trời rồi đó, ông nói gì mình bắt đầu mình khó chịu, nhưng đều cuối cùng mình phải làm. Cái hành nó như vậy, nó giản dị như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì cái người này á, phải công nhận mình khó chịu, hơi khó chịu công nhận cái chuyện này. Cái ông này á, mặc dù ông ác một tí, cái người này có trí huệ hơn thầy, thành ra thầy phải tin tưởng ông là làm cái mà ông nói mình làm, thì như vậy mới lợi được, lợi mới lớn hơn. Còn mình tự làm lấy cái lợi nó nhỏ hơn nhiều. Cái hành của tịnh độ nó thương, nó không thể nào vượt qua cái hành đó, thưa quý vị. Nếu quý vị nói là niệm Phật thì cái niệm Phật vẫn nằm trong cái hành đó. Nghe rõ không? Trong cái pháp môn niệm Phật đó đó, quý vị phải làm theo cái lời thiện trí thức dạy quý vị làm cách niệm Phật. Không ngoài cái đó được. Quý vị không hiểu thì trong tương lai kỳ vọng sẽ hiểu, hoặc là có người khác sẽ hiểu cái câu dạy này. Từ từ sẽ thấy. Ngưng lại đây, thầy Hiền Trì. Thầy Hiền Trì sẽ tiếp tục. Thầy Hiền Trì tối nay còn chưa giảng gì phải không thầy?
Cũng xong rồi thầy, dạ hết. Chỉ cái hạnh là thầy chỉ thêm cái đó thôi cho quý vị để biết cái hạnh thầy mới nói đó.
Tóm lại, đừng có nghĩ là mình hiểu, tại con người khác thấy rõ hơn. Cái lời cái người mà có trí huệ, người khôn á, là tin làm theo cái người mà có trí huệ hơn mình. Nghe không bác Tiền? Bác cứ nghĩ rằng bác ngồi bác suy nghĩ, bác đọc sách, bác suy nghĩ ra hết là bác chết kẹt cứng mà không biết. Như cái bà bác sĩ kia, thầy chấp bà ngồi đó, bà học thêm 40 kiếp nữa cũng nghĩ không ra đâu. Nó dễ sợ như vậy. Cái nghiệp báo quý vị không cho quý vị thấy được. Nó cản trước mắt. Bịt mắt lại quý vị thấy không được đâu. Thông minh bao nhiêu cũng kẹt cứng. Thầy biết bao nhiêu học trò Tiên Hóa kẹt cứng vì vậy. Nghĩ là mình biết, nghĩ là thầy mình dạy rồi. Không biết là kẹt cứng. Thành ra cái tu hành mình, cái hành mình kiếm người có trí huệ mình theo mình học. Cái đó là đại thừa đó. Cái đó là tịnh độ đó. Đó là thiền đó. Đó là mật tông đó. Mình kiếm người giỏi hơn mình không? Quý vị nghĩ lại cho coi. Đức Phật phải tới đây giảng quý vị biết là cái sanh tử đó. Nói mà người không tin như mình phải không con? À, thôi kệ mà con, để con lo cái cuộc sống con bây giờ đó. Đâu có chịu nghe đâu.